This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Bảo xin được chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách, và từ Dallas Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không? Happy Friday anh Tiến Dũng.
Wow, thì cũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo. Happy Friday Bảo. Bảo sao, khỏe không? Thời tiết hôm nay phải nói là cái tuần lễ này nó record, quý vị. Tiến Dũng thấy chưa bao giờ mà ở Texas mà cái gần tháng 5 rồi mà thời tiết nó lạnh, xe lạnh rất là đã, ngủ không muốn dậy. Không biết Bảo có cảm giác giống nhau, tức là mình thấy nó đẹp, thà rằng nó lạnh như vậy đỡ hơn là nóng, phải không? Thường thường mùa này là mùa nóng đó quý vị.
Dạ vâng, thường thì tới hình như cuối tháng 3 là chúng ta hết cái xe lạnh rồi, nhưng mà bây giờ tới gần cuối tháng 4 luôn, mà tuần vừa qua chúng ta nói là hơi dễ chịu, nhưng mà tuần sau rồi bắt đầu chuẩn bị rồi anh Tiến Dũng, chúng ta bắt đầu đón cái con số 80-85 rồi, là từ từ nó đi lên anh Tiến Dũng ơi. Nhưng mà hôm nay phải nói rằng thị trường chứng khoán hôm nay chắc có nhiều người vui lắm anh hả, tại vì màu xanh nó rất là đẹp ngày hôm nay.
Vâng, đúng như vậy. Và bảo hôm nay thị trường chứng khoán gọi là họ bắt đầu nó regain trở lại sau khi ngày hôm qua nó giảm trên 300 điểm. Lý do thì chúng ta cũng biết sơ sơ, phải không? Thuế, tức là chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt về chính phủ của ông Biden, chuẩn bị đập thuế cho những người giàu khoảng 1 triệu trở lên, thì những con số này nó rất là thê thảm. Ngày hôm qua thì giảm trên 300 điểm, như hôm nay thì nó lên trở lại, lên 147 điểm. Hiện tại Dow Jones là 33.963 điểm, Nasdaq thì lên 129 điểm, hiện tại là 13.947 điểm, S&P 500 lên 27 điểm, hiện tại là 4.162 điểm, khi đó 10 năm là 1.57%. Dầu thô thì hiện tại lên 87 xu 62 đồng 30 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 21 xu. Vàng thì hình như sáng hôm nay con số màu đỏ. Vàng thì giảm, mà ví dụ đợi xuyên để gửi cái real time. Cái máy nó bị đứng rồi. Vàng thì giảm, sáng nay thì giảm khoảng 70 xu. Hiện tại 1.771 đồng 70 xu cho một ao vàng. Và với cái lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.35%, 20 năm là 2.94%, 30 năm là 3.07%. Ở Việt Nam hiện tại một mỹ kim mua vào 23.680 đồng, bán ra 23.730 đồng. Vàng thì mua vào 55.400.000 đồng cho một lượng, bán ra 55.750.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì ngày hôm qua chúng ta thấy rằng thị trường chứng khoán, đặc biệt về Dow Jones, đã giảm 321 điểm sau khi chính quyền ông Biden cho biết rằng họ sẽ tăng thuế, và tăng rất là mạnh với income của hộ gia đình nào hay individual nào mà làm trên 1 triệu trở lên. Và cái thuế của nó sẽ nằm ở khoảng là 39.6% cho đến 43.4%. Đơn giản như này. Quý vị làm được 1 đồng của những người 1 triệu đô trở lên là chúng ta đóng 37 sen, 39.6 sen cho đến 43 sen, 43.4 sen. Tức là gần như nha, chạm mốc 50%, gần như vậy cái thưa vị. Tức là một đồng phải đóng 50 xu, hoặc là chính xác hơn là 43.4 xu. Khi mà cái bản tin này, cái thông điệp này được đưa ra, thì cổ phiếu xuống thê thảm. Chúng ta biết lý do tại sao. Vì những người nằm trong cổ phiếu là những người toàn là làm trên 1 triệu không. Chẳng hạn như đồng Bitcoin, quý vị earn Bitcoin thì chúng ta chết chắc luôn, đóng thuế chết luôn. Và ngày hôm qua, Bitcoin đã rớt giá, và ngày hôm nay vẫn vậy. Sáng hôm nay, thì riêng về đồng Bitcoin, nói riêng và cái cryptocurrency, nói chung lại là mất 200 tỷ. 200 tỷ, và số tiền này ai mất? Người dân mất, kính thưa vị. Quý vị nào mua Bitcoin thì chúng ta ôm, sáng hôm nay mất dưới 49.000 rồi. Hiện tại bây giờ đồng Bitcoin đã giảm dưới 50.000 thì ta là 49.000, đi dùng coi lại coi hiện tại chính xác cái giá nó là bao nhiêu. Dogecoin thì còn 23 cent thôi, Bitcoin là còn 49.743 đồng. Tức là nó xuống từ khi mà 60 mấy ngàn, bây giờ xuống còn 40 mấy ngàn cho một Bitcoin. Và cái thuế đã tăng lên như vậy thì không biết là như thế nào, nhưng mà cái Coin Market Cap đưa ra sáng ngày hôm nay thì tổng số tiền mà Bitcoin bị mất hay là đồng cryptocurrency, cái đồng tiền ảo là mất trên 200 tỷ Mỹ Kim. Trong khi đó thì bản tin này cũng khá là thú vị, cũng là thú đau thương, cái thú vị hai cái nó khác nhau nhưng mà nó cũng nằm chung một cái bản tin này. Một anh chàng người Turkish, tức là người Turkey, người Thổ Nhĩ Kỳ á, anh này mới có 27-28 tuổi thôi, anh làm bắt đầu lên mạng cũng giỏi về vi tính, cũng lập ra một cái cryptocurrency giống như là đồng tiền ảo, đồng tiền Bitcoin gì đó lên, rồi cũng bán buôn, rồi cũng vậy. Cuối cùng anh đã thu tóm được trên 391.000 investor, tức là trên 391.000 người đã bỏ tiền vào, và cái giá trị của cái website của anh nó lên đến 2 billion dollars, 2 tỷ. Và anh đã ôm 2 tỷ này bỏ trốn, và anh đã qua Albania và cuối cùng anh qua Thái Lan bị bắt tại đó. Chúng ta biết, ví dụ giải thích quý vị dễ hiểu cái đồng tiền ảo như thế này, chứ hy vọng là ta trước khi bỏ tiền mua thì ta hiểu là tại sao người ta gọi là đồng tiền ảo. Bây giờ quý vị có internet phải không, quý vị có cái wifi đúng không, nó bắt từ cái cục chúng ta gọi là cái modem của quý vị phải không, rồi chuyển qua rồi chúng ta có thể lên internet router rồi modem, rồi chúng ta set in rồi chúng ta mới vào vô cái wifi, rồi chúng ta xài wifi là chúng ta không cần cái câu dây, tức là wireless đó, thì chúng ta xài. Mà bây giờ thì Dũng turn off cái modem thì chúng ta sẽ không còn wifi nữa, mất cái tục liền, biến liền, tức là chúng ta thấy không sử dụng được wifi nữa. Thì bây giờ thì Dũng cỡ ngược lại, ví dụ là người mua Bitcoin, mà Bitcoin nó là cái modem, và khi cái modem nó turn off rồi là Bitcoin không còn nữa. Có nhiều người nói là cái wallet, bỏ tiền vô, chúng ta bỏ tiền vô wallet là chúng ta lock lại, nhưng mà cái wallet chúng ta là trong đó có một cái bong bóng ảo trong đó, thì nó mất cái wifi rồi, chúng ta cũng chẳng còn cái internet nữa, thì cái wallet the same thing, nó sẽ không còn nữa. Thì cái đó là cái Bitcoin, hoặc là nó chung lại là cái thị trường cryptocurrency, tức là đồng tiền ảo đó quý vị, nó có thể biến đi lúc nào. Quý vị quay trở ngược lại để chúng ta có thể mở mắt và hiểu nhiều hơn nữa, là khi cúp điện cách đây khoảng 2 tháng về trước đó, trong quý vị giơ tay lên người nào trả tiền Bitcoin được, người nào coi được Bitcoin bao nhiêu tiền, Bitcoin lên bao nhiêu, chúng ta giơ tay là như Dũng biết. Đó là lý do đồng tiền ảo, khi nó không còn một cái, nó lệ thuộc vào internet rất là nhiều, nó lệ thuộc vào những cái người đứng phía sau, về điện, lệ thuộc everything. Tức là chúng ta không thể rờ được, không cầm được, mà chúng ta chỉ biết bỏ tiền và mua thôi. Trong khi đó chúng ta mua những cái cổ phiếu khác thì chúng ta có thể biết được là cổ phiếu nó lên xuống bao nhiêu, hàng chúng ta mua hãng hàng không. Cái service nó bad thì cổ phiếu đi xuống, cái service nó good và nhiều người đi thì cái service nó sẽ, cái cổ phiếu nó sẽ tăng lên. Còn cái đồng tiền ảo thì chúng ta không thể coi được cái gì hết, không biết. Không biết cái trading nó như thế nào, nhưng không biết, nhưng mà thật sự ra nó lành rất là ít, kính thưa quý vị. Và tin kế tiếp thì có liên quan chiếc xe Tesla. Quý vị biết Tesla dạo gần đây cũng nhiều gọi là cái biến cố xảy ra, hay là tai nạn rủi ro xảy ra, và đến nỗi Consumer Report đã phải lên tiếng. Chứ là biết là trong cái lĩnh vực về Consumer Report thì có nhiều người, ví dụ như ông A này chuyên về lĩnh vực coi về lương thực thì Consumer Report đến lương thực thì chuyển qua ông đó, ông B này chuyên về xe nào report vô thì chuyển qua ông đó. Thì cái người mà chuyên về xe cho biết rằng có rất nhiều cái report về cái autopilot system của xe Tesla. Nhưng mà ông chỉ nói một điều đơn giản là it's not easily, không có thể là đơn giản, hay là không thể là tin vào cái tuyệt đối. Khi mà cái người driver tin tuyệt đối vào cái autopilot system của bất cứ loại xe nào, và đặc biệt là Tesla. Vì chúng ta biết cái xe Tesla, mặc dù cái autopilot là một trong những cái accurate, một cái đáng reliable trong cái system xe hiện tại bây giờ, nhưng mà họ vẫn nói rằng your hand always on the steering, tức là cái tay của quý vị nên đặt lên cái tay lái all the time. Vì chúng ta không thể nào giờ là dễ ngư. Chúng ta biết rằng cái autopilot đó, tất cả các xe được làm ra để cho trường hợp emergency, chẳng hạn như chúng ta buồn ngủ, chúng ta đang chạy một cái trên cái đường vắng, chúng ta không muốn ngừng, mà chúng ta buồn ngủ quá đi, chúng ta bật cái ô autopilot, để khi nó cảnh cáo chúng ta có gặp cái gì trước mặt, cái cản trở hay là một cái gì đó, hay là cái sang lên, thì chúng ta sẽ check in ta lái hay nó làm gì đó để chúng ta biết rằng bạn đang gặp nguy hiểm. Thì chúng ta chỉ tận dụng trong lúc emergency thôi, chứ không phải chúng ta lợi dụng bất cứ mọi lúc, mọi nơi. Quý vị biết rằng riêng về cái xe Tesla thì sẽ có những cái camera đặc biệt, nhưng mà những cái xe khác như những xe Lexus, những cái xe về Cadillac, những xe của Mỹ hay là Hyundai, thì hai bên kính hậu nó có một cái camera để nó read cái đường mà chúng ta, những cái đường rạch, đường dưới đường đó. Mà khi chúng ta cái đường đó mà nó out of cái camera rồi đó, hay là nó chuẩn bị thấy trong cái camera đó, thì cái xe nó check liền, ơi chúng ta đang sang lane rồi. Tại sao nó detect được cái lane? Tức là cái camera nó thấy cái lane đó. Bây giờ ta tưởng tượng nha, một con đường mới làm rồi chưa gắn lane, cái xe chúng ta sẽ free chạy everywhere. Vì chúng ta cẩn thận, có nhiều người không có nghĩ rằng họ cái xe này nó thông minh quá đi, nhưng mà nó cũng lệ thuộc vào cái con đường chúng ta đang chạy nữa. Chúng ta thử bữa nào bật cái autopilot, bật lên thử cái xe, không phải cái xe Tesla, cái xe khác ra chạy, chúng ta sang lane chúng ta không bật signal thì nó sẽ giật cái xe chúng ta lại. Vậy nó detect từ đâu, biết không? Nó detect từ cái camera. Chúng ta sang lane rồi, cái đường giữa đó nó vẫn hiện trên cái camera là chúng ta bị shaking liền, cái tay lái nó shake liền. Vậy thì trường hợp, chứ đặt trường hợp nha, chạy trên một đoạn đường này mà cái xe nó không, cái đường lane nó không có, thì cái xe chúng ta nó free drive, nó chạy everywhere. Nên chúng ta đừng có ỷ lại cái autopilot, coi chừng chúng ta sẽ gặp những cái tai nạn đáng tiếc, thưa quý vị. Vâng, bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay nói về dầu thô. Dầu thô có thể lên một chút xíu, lớp mai nó lên một chút xíu, vì hiện tại bây giờ những hãng hàng không đang có một cái ban, tức là đang cấm, gọi là không có bay qua Ấn Độ như là Áo, Úc, Anh, Canada và Ả Rập Saudi, ngay cả Hoa Kỳ. Họ đã ngưng toàn bộ những chuyến bay qua Ấn Độ. Hiện tại Ấn Độ là cái trung tâm dịch lớn, kính thưa quý vị, là nói chung là Đông Nam Á, như là Campuchia, Thái Lan v.v. thì hiện tại đó những cái gần đại dịch đang xảy ra ở đây rất là nhiều. Và dầu thô đúng là sẽ lên rất là mạnh nếu mà không có những đại dịch này, vì hãng hàng không đang từ từ hoạt động trở lại. Nhưng sáng nay thì thị trường Brent lên 21 cent và ở Texas chúng ta thì chỉ lên có 8 cent thôi. Và hy vọng rằng cái dầu thô nó sẽ không lên nữa, mà lên nữa thì chắc chắn là người dân Hoa Kỳ hay là trên toàn thế giới sẽ rất là khó chịu, kính thưa quý vị. Xin ra lại báo báo.
Lên 20 sen mà anh Tiến Dũng nói lên chút xíu đó.
Đúng rồi, trước đây đi Dũng đổ xe mình 40 đồng, không có đến 40 đồng đâu. À, bây giờ đổ lên 60 đồng mà thấy cũng rung rinh, cái tụi, tức là lên nhiều thật đó, không phải đời đơn giản đâu. Wow.
Một chút xíu của anh Tiến Dũng là vậy đó, mà nó thêm tí nữa chắc có lẽ là gấp đôi.
Yeah, nó lên bà con rồi, ai cũng than quá phải không? Phải nói rằng không biết rằng chính phủ Hoa
Tiến Dũng biết không, chạy đi đổ xăng á, là bây giờ là hả, là đi đâu mà thấy cây xăng là hay dòm lắm. Anh Tiến Dũng biết sao, tại vì xốp giá, nếu mà lỡ như mà những cái cây xăng gần nhà mình mà nó mắc quá đó, thì đi tới chỗ khác để ý coi chỗ nào nó rẻ hơn để mình đổ. Nhưng mà cái đó cũng giống như tính già quá non á, nếu như chúng ta đi chạy thêm đoạn nữa thì chúng ta cũng tốn tiền xăng rồi. Nhưng mà thật ra thì bây giờ phải nói, nhìn ngày nào mà chạy ngang cái cây xăng mà thấy cây xăng nó đổi cái bảng giá là kể như tim mình nó hót lại đó anh hả?
Wow. Rồi, mình không biết nói sao, nhưng mà thật sự ra thì Texas chúng ta vẫn còn rất là may mắn ở một cái tiểu bang mà tiền xăng rất là rẻ, thưa quý vị. Không phải những địa điểm khác, mà hy vọng là trong tương lai chính phủ Hoa Kỳ sẽ điều chỉnh được xăng, miễn sao mà từ 6 triệu đồng trở xuống là dân livable, tức là chúng ta sẽ sống còn được trong cái điểm mà 6 triệu đồng trở xuống cho một thùng dầu, hoặc là đơn giản là khoảng dưới 2 đồng trên một galon thì có thể là ok. Cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là hạnh phúc và gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh Tiến Dũng. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một sáng thứ sáu thật là bình an, sức khỏe, cũng như là một cuối tuần thật là vui tươi bên gia đình, người thân và bạn bè. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào lần sau.